Kiều Thu xin kính chào quý vị. Trong chương trình Hương Đồng Gió Nổi hôm nay, Kiều Thu xin kể hầu quý vị nghe chuyện về những ngôi chợ tại Việt Nam. Nhưng chợ đây không bán hoa quả, gà vịt mà lại bán tình yêu.
Đó là chợ cưới Tam Lộng và chợ tình Khâu Vai. Xin mời quý vị nghe những huyền thoại về những ngôi chợ kỳ lạ này. Chân em len giữa chợ vui, bao nhiêu đôi lứa, nhờ lời buồn thương, nhớ anh như nhớ rẫy nương, lại như trầu thuốc, vấn vương đến già, thương anh vượt nẻo đường xa, nậm ban dốc chừng, tác ngà vực sâu. Thưa quý vị, ở bên quốc lộ số 2, đường đi từ Hà Nội đến Hà Giang, tại chân núi Tam Đảo là làng Tam Lộng, huyện Bồng Xuyên ở Vĩnh Phúc. Cứ vào ngày 25 tháng Chạp, ở đây có một phiên chợ độc đáo. Người ta đi chợ Tam Lộng, ngoài nam thanh nữ tú, còn có cả ông già bà cả đi theo. Họ đi chợ không phải để sắm Tết, mà là để chứng kiến lời giao ước kết bạn trăm năm của con, của cháu. Và đồng thời, đây là dịp để họ nhớ lại những cái kỷ niệm êm đềm, khó quên vào cái thời còn trẻ của chính mình, mà thời gian đã đi qua, không bao giờ trở lại. Trai gái đến với chợ Tam Lộng, đa số là những người đã quen nhau và yêu nhau từ trước. Hôm ấy họ đến chợ, có cha mẹ đi cùng là để có người chứng kiến mối tình yêu đương của họ và đồng thời tác thành nên duyên cầm sắc cho họ. Cũng có một số người đến đây để tìm ý trung nhân, để tìm người kết bạn trăm năm. Họ ngồi rải rác khắp khu chợ. Nơi đây quý vị có thể thấy một cặp nỉ non tình tự. Nơi kia là một thanh niên đang tặng cho cô sơn nữ mới quen những món quà kỷ niệm. Họ vui cười, ngục lặng trong tình yêu, trong cái gió xuân của năm mới. Sau lời giao ước hôn nhân của con cái, thì bố mẹ, ông bà sẽ chứng kiến và chấp thuận. Sau đó tất cả kéo vào một quán ăn ở chợ để ăn uống, rồi sau đó thì từ giã về nhà. Mỗi năm một lần, trai gái xuống núi đi ra chợ Tam Lộng để định đoạt hôn nhân của mình, và những người tại đây gọi đó là chợ cưới Tam Lộng. Thật nhanh, thật gọn, và họ cũng sống với nhau đến mãn đời răng long tóc bạc, không phải kéo dài những ngày chờ đợi, hỏi, cưới, vấn danh, không có tục nạp treo, nạp cưới như ở những làng khác. Và ở tại Tam Lộng, họ cũng lưu truyền câu nói là trai khôn chọn vợ chợ đông. Nhưng thưa quý vị, chợ đông, đây không có nghĩa là đi ra chợ để xem nàng mua sắm chuẩn bị nấu nướng như thế nào, mà ra chợ đây là để mua vợ. Khi nói đến chợ tình Khâu Vai, thì ngôi chợ này còn lạ lùng hơn là chợ cưới của Tam Lộng nữa. Vùng cao nguyên Đồng Văn, bao gồm các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Quảng Bạ, Yên Minh của tỉnh Hà Giang, có độ cao gần 2.000 mét so với mực nước biển, đất và đá, bốn mùa khô cằn. Cỏ cây tưởng như cũng khó có thể tồn tại trên vùng núi đá, khí hậu khắc nghiệt này. Thế nhưng, vẫn có những bộ tộc người thiểu số, và họ sống trên vùng cao này hàng ngàn năm qua, và họ cũng có những phong tục, tập quán rất là độc đáo, và có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Một trong những phong tục đó là chợ tình ở Khâu Vai. Khâu Vai là tên của một xã thuộc huyện Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang, Nếu quý vị đi từ Hà Nội thì mất ít nhất là 2 ngày. Ngày đầu, quý vị đi từ Hà Nội đến Hà Giang khoảng trên 300 km. Từ thị xã Hà Giang thì sau khi quý vị vượt qua cổng trời Quản Bạ, quý vị sẽ đến Khâu Vai, gần 200 km đường chỉ là đường đá, núi đá trùng điệp, những lưỡi đá nhô lên trời tăm tắp như những lưỡi mác, lạnh lùng và xám xịt. Vào thời điểm cuối tháng 3, đã là đầu mùa hạ ở dưới đồng bằng, nhưng ở đây, những cơn gió thổi ra từ hốc đá vẫn còn lạnh cắt da. Mây phủ đặc quánh, những con đèo ngay giữa buổi trưa. Lâu lắm, thỉnh thoảng, mới có một bản của người Mông sống ở lưng chừng núi. Khâu Vai là nơi tận cùng cực Bắc. Đây thật sự là con đường của những vực thẳm. Đầu tiên là đèo Bắc Xuân với độ cao trên 700 mét. Con đường đèo chạy ngoằn ngoèo trên cùng một vách núi. Sau đó, quý vị đến đèo Cổng Trời ở độ cao 1.100 mét, quanh năm mây phủ, đoạn đường hẹp và trơn trượt, đất rất dễ sụp lở. Nhưng nguy hiểm nhất là đèo Má Pí Lèo ở độ cao 1.450 mét, là đường đèo dốc và treo leo nhất ở Việt Nam. Từ máy bay nhìn xuống, con đường đèo nhỏ mỏng manh như một sợi chỉ, được ai đó vô tình ném, vướng trên vách đá. Ở phía trên đèo là núi cao, vách núi dựng đứng, ở dưới là vực sâu đến 700 mét của thung lũng sông Nho Quế. Quang cảnh trơ trọi, chỉ có những sóng đá liên tiếp phủ vào nhau. Đi từ lúc mặt trời chưa mọc, khi quý vị đến Mèo Vạc thì trời cũng đã xế chiều. Quý vị phải đi thêm 18 km đường đá để đến Lũng Pù. Rồi sau đó phải đi theo con đường mòn dài gần 10 km, vẫn toàn là đường đá, loại đá vôi nhọn sắc mà người ta gọi đó là đá tai mèo, thì quý vị mới có thể đến Khâu Vai trước 12 giờ đêm. Đến đây, ngẩng mặt nhìn lên trời thì núi đã chìm vào màn đêm. Một vùng rừng núi thâm u khiến cho quý vị có cảm tưởng là nơi đây là nơi tận cùng của trời đất. Khâu Vai có các chợ phiên họ họp vào ngày mùng 1, mùng 5, mùng 10, 15 âm lịch hàng tháng. Các bản làng của người Tày, người Nùng, người Dao, người Mông tập trung về Khâu Vai để trao đổi buôn bán hàng hóa. Ngoài các phiên chợ thông thường, thì có một phiên chợ đặc biệt diễn ra vào ngày 27 tháng 3 âm lịch hàng năm. Thưa quý vị, đó là chợ tình Khâu Vai của người Mông Trắng. Người Mông Trắng cư trú rải rác trên các sườn núi cao của vùng Tây Bắc nước Việt. Họ không có sống tụ họp thành những xóm làng đông đúc như người Thái, người Tày hay người Nùng. Nhưng dù sống ở nơi đâu, người Mông cũng xem Mèo Vạc là quê hương. Mèo Vạc là vùng đất thiêng mà tất cả người Mông đều muốn trở về, và họ đã tìm được ngày 27 tháng 3 âm lịch như là ngày quy tụ và gặp gỡ. Vào thời điểm này thì mưa đã đổ xuống những cánh đồng. Ngô trái đã xanh màu trên từng nhóm đất nhỏ ở trong các hốc đá vôi, và các khe cạn đã có nước. Họ đã qua rồi một mùa khô nắng cơ cực, mà họ phải khổ nhọc mang từng gùi nước trên lưng đi bộ cả ngày đường, vì Mèo Vạc rất hiếm nước. Vào thời điểm này cũng là lúc mà các cô gái Mông Trắng đã có đủ thời giờ để dệt cho mình một bộ váy mới đầy màu sắc rực rỡ. Còn các chàng trai người Mông thì cũng đã làm xong được một chiếc khèn, hay là cố gắng dành dụm để tậu được một chiếc radio hoặc là một chiếc cassette để mang lủng lẳng ở bên mình. Và mọi người nô nức chuẩn bị để đi chợ tình. tiếng Mông, phiên chợ tình đặc biệt vào ngày 27 tháng 3 âm lịch được gọi là Khử Phong Lờ. Có nghĩa là chợ phong lưu, nhưng người dân ở đây cho biết phong lưu đây có nghĩa là các phong tục được lưu truyền lại. Bồi hồi xuống chợ tìm anh, niềm thương nỗi nhớ một năm đã đầy. Mặt trời vừa vén sương dày, một năm dồn lại, một ngày khâu vai. Rất nhiều người trẻ đến với chợ tình khâu vai để tìm hiểu nhau, nhưng cái nét riêng độc đáo của chợ tình khâu vai là nơi gặp nhau của những người yêu cũ. Mặc dù cuộc sống vợ chồng trong xã hội của người Mông nổi tiếng là chung thủy và hạnh phúc, nhưng ngày chợ tình là ngày mà mỗi người được trở lại với kỷ niệm xưa, được gặp lại người yêu cũ một cách công khai, không bị ghen tương, không bị lên án. Nếu quý vị đến đây vào tối hôm qua, thì sáng hôm nay, trời vẫn còn tối lắm, dày đặc sương mù. Tiếng cười nói ồn ào, tiếng ngựa hí, tiếng heo kêu sẽ đánh thức quý vị dậy vào khoảng lúc 5 giờ sáng. Trời còn tranh tối tranh sáng, nhưng sinh hoạt đã nhộn nhịp lắm rồi. Quý vị sẽ thấy những người Tày mang những chiếc cùi gỗ hay tre chứa đầy nếp nóng, nếp than, gói bằng những lá cây rừng, dẻo và thơm. Có cả mèn mén là bột ngô đồng, là món ăn thường ngày của người Mông. Các chú ngựa thồ, các chú lừa nặng nề lên dốc vì phải mang cả nồi niêu son chảo, hoặc cả những con lợn to bị cắt đôi ở trên lưng. Các cô gái người Mông trong bộ quần áo mới, tay cầm dù, họ chỉ mua một ít xôi và bánh, đứng tụm lại vừa ăn vừa cười. Khuôn mặt người nào cũng rạng rỡ. Các chàng trai người Mông thì hãnh diện với chiếc cassette hay cái radio lủng lẳng đeo ở bên hông, vừa đi vừa mở nhạc EA theo âm điệu của người Mông. Có một số người Mông đứng tuổi, đứng xa xa về phía bìa rừng. Họ đứng trầm ngâm, tay cầm khèn, tay dắt ngựa, mắt trông dõi về một chốn xa xăm. Có lẽ họ đang trông ngóng, chờ đợi một người nào đó. Những người Mông, những cặp vợ chồng, dù già, dù trẻ, khi bước vào chợ, tức là đã bước vào một thế giới mới, thế giới của thời son trẻ. Cái giây phút mà cả năm mới có một lần. Mỗi người đi tìm lại người mình yêu thuở nào. Những mối tình đầu thời son trẻ, nhưng vì số kiếp họ đã không thể nên duyên chồng vợ, không thể đi nốt con đường còn lại bên nhau. Có người năm ngoái còn gặp được người yêu cũ, năm nay người yêu ấy đã đi vào cõi vĩnh hằng. Họ cũng ngồi xuống phiến đá như đã ngồi những năm trước, nước mắt lưng tròng, lâm râm cầu nguyện, kể lể như thể vẫn còn nói chuyện với người đối diện. Hàng nhiều bước chững chân qua, em côi cút chữa thiết tha cuộc đời, mong hoài anh kịp tới nơi. Một năm đất khác, gặp trời mưa xuân. Đến 12 giờ thì chợ bắt đầu tan, khu chợ biến thành một bàn nhậu khổng lồ. Người Mông uống rượu, nấu bằng ngô, với một loại men lá, độ cồn khá cao và có hương thơm đặc biệt. Thoát khỏi cái ồn ào phát ra từ trung tâm của huyện xã, theo các con đường mòn xuôi về phía thung lũng. Những người yêu nhau đang lưu luyến chia tay. Họ ngồi từng cặp trên những mỏm đá chơ vơ, hay dưới những thung lũng sâu, có cặp đứng khuất sau các khối đá tay mèo bên vệ đường. Họ lưu luyến với nhau là phải, vì các bản người Mông cách nhau rất xa, đôi khi đi cả mấy ngày đường, chờ suốt 12 tháng để được gặp nhau chỉ một ngày, rồi phải tạm biệt. Nhìn nhau trao nhẫn trao khăn, mặt trời ý tứ lùi dần vào mây, chưa gì đã phải chia tay, năm sau hẹn nhé, một ngày khâu vai. Trời về chiều, bóng núi đổ thành một mảng đen khổng lồ xuống thung lũng. Những chiếc ô đen, những chú ngựa thồ khuất dần dưới núi. Tiếng khèn của ai đó vẫn còn văng vẳng với núi rừng như luyến tiếc một ngày hội đã qua. Sau phiên chợ, ai về nhà nấy, từng đôi vợ chồng lại dắt nhau về ngôi nhà của mình ở chốn non xanh. Câu chuyện chợ tình, gặp lại người yêu cũ, đi vào dĩ vãng, không ai nhắc đến. Họ sống với cuộc sống hiện tại. Họ trở lại cuộc sống ấm cúng bình thường và không hề có một dấu hiệu của sự rạn nứt. Họ tiếp tục sống cuộc sống hàng ngày và chờ đợi 12 tháng sau, một ngày xuống chợ khâu vai vào năm tới. Tại sao lại có chuyện chợ tình khâu vai hàng năm? Theo huyền thoại kể lại rằng, ngày xưa, vùng khâu vai có một gia đình nông dân người Nùng, nghèo khó, có ba người con trai khôi ngô tuấn tú, khỏe như những con trâu rừng, giỏi, đao, cung, nỏ, cày bừa. Riêng chàng ba còn có giọng hát hay và tài thổi sáo, làm siêu lòng bao nhiêu cô gái ở trong bản. Ở tại bộ tộc của người Giấy, ông tộc trưởng có cô con gái Úc xinh đẹp. Người ta kể rằng nàng có đôi mắt trong như dòng sông nho quế mùa xuân, đôi môi đỏ hồng như nụ đào mới nhú, da nàng trắng như hoa lê, hoa mận. Khi nàng cất tiếng hát thì chim phải ngừng hót, gió phải ngừng bay, trời trở nên trong xanh hơn. Càng lớn, nàng Úc càng đẹp rực rỡ. Có bao chàng trai người Giấy ở các bản gần, bản xa, những đêm trăng sáng đến vây quanh chân cầu thang nhà nàng. Nhưng trái tim của nàng Út chỉ rạo rực khi nghe tiếng sáo của chàng ba. Và chàng ba khi nghe thấy tiếng hát của nàng Út thì con tim cũng nhảy nhót tưng bừng như mở hội. Tiếng sáo của chàng ba lại càng hay hơn. Mối tình của hai người qua tiếng sáo và lời hát nhen nhúm và kéo dài như những ngọn lửa rừng âm ỉ. Vào đêm hội tòng lòng, tiếng sáo của chàng ba réo rắt ngay chân cầu thang nhà nàng Út. Nàng đã mở cửa đón chàng lên để cùng nhau bên bếp lửa thề nguyền. Nhưng cha mẹ của nàng chê chàng ba là con nhà nghèo, lại thuộc bộ tộc của người Nùng, nên lấy gạo trộn với muối đem ra chân cầu thang ném đuổi chàng đi. Và thưa quý vị, phong tục tại đây, lấy gạo trộn với muối chỉ để dành cho người chết. Và khi họ lấy gạo trộn muối, vất vào người mình hoặc là vất ra cửa đuổi mình đi, đó là những lời xua đuổi tàn nhẫn và tệ bạc nhất. Sự cấm đoán khắc nghiệt của gia đình càng làm cho mối tình của chàng ba và nàng Út bừng cháy như ngọn lửa gặp gió. Nàng đã nhiều lần trốn nhà ra bờ suối để cùng chàng tâm sự, thề nguyện, nhưng lần nào cũng bị cha mẹ sai người đi tìm bắt về để nhốt trong nhà. Cuối cùng, hai người đành liều, dùng tiếng sáo và lời hát để hẹn nhau bỏ nhà lên sống ở một hang núi. Từ đó thì sự xung đột giữa hai bộ tộc càng ngày càng lớn. Người Giấy đem cung nỏ gậy gộc sang bản của người Nùng để chửi bới, đe dọa vì họ cho rằng chàng ba đã dụ dỗ bắt nàng Út bỏ nhà, theo chàng sống trên núi. Hai bên đánh nhau càng ngày càng quyết liệt. Ở trên núi cao, chàng ba và nàng Út nhìn thấy cảnh hai bên họ hàng cha mẹ đánh nhau, máu đổ thịt rơi. Vì bổn phận làm con, vì chữ hiếu, vì trách nhiệm, chàng ba và nàng Út đành hy sinh tình riêng, chia tay nhau, và ngày chia tay là ngày 27 tháng 3 âm lịch. Họ hẹn kiếp sau sẽ nên duyên chồng vợ. Riêng ngày 27 tháng 3 âm lịch, họ sẽ gặp nhau một lần. Rồi thôi, và từ đó, thì ngày 27 tháng 3, tại chợ Khâu Vai, chợ tình đã được tiếp diễn đến hàng ngàn năm sau. Thật là đáng thương cho một chuyện tình của Romeo và Juliet Việt Nam. Đối với người Mông, phong tục này giúp cho họ giữ vẹn lời thề với người tình muôn thuở, đồng thời cũng không quên bổn phận của người vợ, bổn phận người chồng với cuộc sống hiện tại. Chương trình Hương Đồng Gió Nội đến đây xin tạm ngưng. Kiều Thu xin kính chào tạm biệt. Hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới.